This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trời nóng quá, chị có khỏe không?
À, khỏe lắm chị Thu Nga ơi. Người ta bảo sau cơn nóng thì nó sẽ có những luồng gió mát. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, thì sau khi mà bị bệnh thì sẽ khỏe là chị Thu Nga.
Ồ đúng rồi chị, sau cái gì mà nó không có vui thì nó sẽ được vui trở lại. Nhưng mà chị, nếu mà nói nóng đó thì sẽ tiếp tục nóng. Tại vì người ta nói tháng 7 thì cá nhảy lên bờ. Mình không biết tại sao cá nhảy lên bờ, là tại vì nó hết nước hay là nó nằm nó tìm một chút hơi mát ở ngoài cái nước ra. Rồi tháng 8 thì nám quả bưởi, là nắng ơi là nắng, da mặt mình cũng cháy. Thành ra nếu mà có người nào đó bệnh thì bây giờ là hết bệnh rồi cũng vui. Mà nếu mà nắng thì vẫn còn nắng chị ạ. Tới tháng 9 mới hết nắng.
À đúng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. À, nhưng mà trong cái nắng này thì nó cũng có cái mùa hè được nghỉ ngơi, mọi người được nghỉ, thành ra tương đối cái cuộc sống nó đỡ vội vàng, vội vã hơn hả chị Thu Nga? Ở đây thì chúng ta sẽ trông chờ những cơn mưa cho mát, mát trời, mát đất, mà mát cây cỏ luôn, chứ không cây cỏ úa hết. Một ngày tưới hai lần mà sao cỏ, và sao nó vẫn, nhìn thấy cái, những cái lá cây nó vẫn có vẻ như úa hả chị Thu Nga? Tại vì nóng quá, chừng là nóng.
Tại vì trời mưa chị không đem cái lu ra chị tưới nước, chứa nước. Tới hồi có cái lu mà chị chứa nước thì chị sẽ có nước chị tưới hoa.
Đúng như vậy, nhưng mà dù có nóng gì thì nóng cũng không muốn nóng bằng cái thời sự hiện nay trong mấy ngày hôm nay hả chị Thu Nga? Về vấn đề mà từ Tổng thống Trump cho tới, người ta nói nhiều tới phụ nữ. Từ hồi năm ngoái đến giờ, bắt đầu từ khi mà có vụ mà Tổng thống Trump, đó là cái phong trào Me Too nó nổi lên. Mà cái Me Too này đó thì nó nhắm tới là, tức là thường thường là giới phụ nữ coi như là vùng lên chống lại những cái sự mà họ cho là bị đối xử không công bằng, bị coi thường, khinh rẻ. Nhưng mà ông Tổng thống Trump sao tự nhiên ngày hôm qua, mấy hai ba bữa nay thì lại rớt ngay vào trong cái vòng mà nóng bỏng của thời sự hả chị Thu Nga, khi mà lại nhằm ngay tấn công một lúc mà bốn bà nữ dân biểu, thành ra bây giờ đang bị chống đối khắp nơi. Người ta gọi ông là sexist, gọi ông là racist, mà đồng thời người khác cũng nói là sexist. Không hiểu, cái chữ racist thì mình hiểu tức là kỳ thị chủng tộc, còn sexist tức là kỳ thị phụ nữ, phải không chị Thu Nga?
Cái chuyện mà ông Trump mà ông bị mũi dùi chĩa vào thì đâu có phải lạ. Nếu mà ông Trump mà nói cái gì mà người ta hoan hô mới là chuyện lạ. Về bốn phụ nữ đó thì người ta chỉ muốn bỏ cái khúc đầu đi, chỉ nói cái khúc cuối là ông biểu đi về nơi chốn cũ đi. Còn những cái gì mà bốn người đó tấn công và coi như là chê trách nước Mỹ thì người ta lại không khai thác về cái phần đó. Nếu mà những người di dân, những người mà không phải là người Mỹ mà đến nước Mỹ, nếu mà ghét và khinh miệt nước Mỹ hay là tấn công nước Mỹ thì cái câu đó là cái câu mà với cái tánh của ông Trump thì chắc chắn ông sẽ nói lại. Nhưng mà chị thấy có những cái truyền thông gọi là truyền thông mà mà truyền thông mà bias đó, thì có những cái câu mà người ta không có khai thác, người ta chỉ thích khai thác những cái gì mà người ta chỉ muốn khai thác thôi. Tuy nhiên cái lời của ông Trump tuyên bố ra thì người ta nói là kỳ thị chủng tộc, rồi là kỳ thị giới tính vân vân và vân vân, thì đó cũng là cái chuyện thường của thời sự từ khi mà ông Trump lên nhậm chức tới nay chị Thủy.
À, đúng như vậy, quý thính giả nghe cái này thì tưởng chúng tôi đang muốn đưa cái đề tài ông Trump và vấn đề kỳ thị chủng tộc lên, nhưng mà không, cái đề tài nó nóng quá, thời tiết đang nóng quá rồi chị Thu Nga, nếu mà chúng ta nói đến những cái đề tài này thì chắc sẽ nóng lắm. Bây giờ mình nói đến một đề tài khác nóng, thật là nóng, nhưng mà nó cũng mát mẻ, nó vừa nóng mà nó vừa mát, tùy theo cái quan niệm của mỗi người, mà hình như chưa bao giờ chương trình Tình Yêu Và Gia Đình nói tới, đó là các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở ngay tại nước Mỹ này, hả chị Thu Nga?
Nếu mà thi Hoa hậu thì chắc chắn là có nhiều người sẽ nghe nó mát mẻ hơn là nói chuyện về phụ nữ và Tổng thống Trump, dĩ nhiên là như vậy. Mà người ta bây giờ không biết sau này sao người ta lại gọi những cái cô mà phụ nữ xinh đẹp, hay tất cả những phụ nữ xinh đẹp gọi là chân dài, thì không biết là hoặc là cái họ gọi là giới tóc dài hoặc là giới chân dài, thì hai cái chữ đó thì nó cũng nghe nó cũng buồn cười, nhưng mà người ta hay nói như
dài
vậy.
Thì vâng, tóc dài thì từ ngày xưa chị Thu Nga nhớ trong cái thời gian mà hay có báo Tuổi Ngọc rồi thì vâng, báo của Tuổi Trẻ đó thì cứ gọi là con trai thì tóc ngắn, con gái thì tóc dài, thì cái điều đó thì là cũng là một cái điều để mà phân biệt giới tính thôi. Nhưng mà chân dài thì nói rõ ràng, tức là người ta cứ quan niệm người Việt Nam thì thường thường thấp nhỏ với lại lùn, thành ra cứ nghĩ ai mà có chân dài thì là đẹp, ai mà mắt to, nghĩa là ai mà giống như người Tây Phương đó thì là đẹp. Thành ra cái quan niệm đẹp của Việt Nam sau này đổi đến nỗi vì vậy mà cho nên các cái thẩm mỹ, các cái viện thẩm mỹ rửa sắc đẹp đó ngày càng nổi tiếng, ngày càng được có nhiều khách, không phải chỉ ở Việt Nam, nói chung ở khắp Á Châu, thì ai cũng muốn có mắt hai mí, mắt to như là người Tây Phương, ai cũng muốn chân dài, nhưng mà chân thì người ta không có gắn xương được à chị Thư Nga. Nhưng mà
không,
bất cứ cái gì có thể
được
không?
Cái phong trào mà gắn chân thêm cỡ khoảng 1-2 inch gì nữa mà cách đây cũng vài năm, bây giờ thì chúng tôi không có nghe cái tin đó nhiều nữa.
Nhưng mà chắc đau khổ lắm chị Thư Nga.
Nhưng mà nó đau đớn lắm.
Đau đớn lắm.
Họ phải kéo ra từ từ, họ bỏ cái con ốc vào, rồi cứ mỗi lần mà tới bác sĩ thì họ kéo ra thêm một chút xíu. Đau đớn vô cùng, thành ra hình như là cái đó nó cũng không có thịnh hành nữa.
Trời ơi, đau đớn lắm.
Thì đẹp thì chắc vậy.
Đau đớn lắm mà trong lúc trẻ không nói làm chi, đến lúc mà đến tuổi, em bắt đầu có tuổi rồi đó, mỗi lời trái gió trời trời thì nó đau nhất chịu sao nổi. Ngay như đến một cái tuổi nào đó thì nhìn những cái đôi giày mà high heels, những cái đôi giày đế cao mà mấy tấc á chị Thư Nga, là nhìn thấy cô hết hồn không dám đi nữa, tại té một cái thì là không gãy xương thì cũng gãy hông cũng... Thành ra đó là cái vấn đề sắc đẹp ở đây trong khuôn khổ của Tình Yêu Và Gia Đình. Chúng tôi muốn nói với các cuộc thi Hoa hậu để muốn hỏi ý kiến tất cả phụ huynh Việt Nam mình nghĩ sao về các cuộc thi Hoa hậu. Nhiều người cho là cuộc thi Hoa hậu là đề cao cái đẹp của phụ nữ, người khác thì lại cho là như vậy là có tính cách kỳ thị giới tính, coi thường phụ nữ khi mà đem phụ nữ ra chỉ giống như là những cái diễu qua để cho đàn ông coi và để cho người ta chú trọng đến cái vẻ đẹp bề ngoài. Nó đi ngược lại với truyền thống Việt Nam là cái nết đến chết cái đẹp. Tại vì nếu như vậy thì chỉ có những người chân dài và những người đẹp thì mới được coi là phụ nữ hay sao? Còn những cái người không đẹp lắm thì như vậy là bị coi thường hay sao? Thành ra đây là một cái đề tài mà gây tranh cãi trong rất nhiều gia đình. Cho nên chúng tôi muốn hỏi ý kiến của quý thính giả Việt Nam nghĩ sao về các cái cuộc thi Hoa hậu này? Nghĩ đó là một cái điều đẹp, điều tốt, hay là nghĩ đó là một cái điều đưa ra một cái hình ảnh không hẳn là trung thực để mà biểu tượng cho phái nữ? Tại sao không có cái cuộc các cuộc thi thông minh, phụ nữ thông minh hay phụ nữ tài giỏi, hay chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, hình như là trong cái cuộc thi Hoa hậu thì người ta cũng có chấm điểm về cái sự nhanh nhẹn, cái việc mà đối đáp nhanh cũng như là cái tính cách thông minh. Nhưng mà nếu mà thi mà hoàn toàn một cái cách mà thi Hoa hậu thông minh mà hoàn toàn thì là chắc chưa có. Tuy nhiên người ta cũng quan niệm rằng có người thì nói rằng tại sao mình lại đem khoe thân thể của mình trong những cái cuộc thi Hoa hậu. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng cái thân hình đẹp quá tại sao không khoe. Cũng như là có người gọi chúng ta làm đàn bà là phái đẹp. Thì họ nói nó không đúng. Đàn bà phái đẹp gì mà phải trang điểm, trong khi đàn ông không cần trang điểm, chính đàn ông mới là phái đẹp.
Đúng.
Đàn ông chúng tôi không cần phải bôi kem, bôi phấn, bôi son gì hết. Trong khi quý bà phải bôi lên thì mới gọi là đẹp. Thì
đúng.
Thì hoa hậu này tùy theo nhận xét của quý vị. Tuy nhiên nói về cái việc mà khoe hình thì chị cũng nhớ là cái đại hội Cannes mà được tổ chức tại Cannes thì có một cô Việt Nam mà mặc cái áo đầm mà giống như không bận gì hết, mà chẳng thà không bận thì tốt hơn. Thì quý vị có thấy những cái điều đó đẹp không? Nhưng mà chẳng thà trong cái cuộc thi hoa hậu thì chúng ta không nói làm gì, nhưng mà nếu mà ăn bận hở hang, không đúng cách, đúng chỗ và đúng thời như thế thì cái chuyện đó là chắc chắn là mọi người sẽ nói no no, phải không chị?
À, vâng, cái này là những cái quan điểm khác nhau, thành ra chúng tôi trân quý tất cả mọi ý kiến của quý khán giả. Gia đình Việt Nam nào thì cũng cũng có con em, thành ra có bao giờ quý vị nói chuyện với con em về những vấn đề này, hay bao giờ có bao giờ nghe biết ý kiến của trẻ con như thế nào hay không? Tại chị Thu Nga biết không, ngay tại nước Mỹ này đó, chúng ta vẫn biết là những cái cuộc thi hoa hậu ở nước Mỹ rất là nổi tiếng. Nhưng mà hồi năm 1968 thì có khi mà cái phong trào mà nữ quyền bắt đầu nổi lên á, thì họ phản đối các cuộc thi hoa hậu, cho nó là không khác gì họ gọi là bán đấu giá gia súc, tức là bán đấu giá phụ nữ để đi giễu qua cho mọi người coi. Thành ra cái cuối năm năm đó đó đã có một cái cuộc tuần hành khắp nước Mỹ để mà phản đối cuộc thi hoa hậu ở tại Atlantic City đó chị Thu Nga. Thành ra người ta nói rằng khi mà thi hoa hậu đó là để cho mọi người có cái cơ hội bình phẩm sắc đẹp phụ nữ theo các tiêu chuẩn không có phải hợp với các giá trị truyền thống đạo đức của gia đình và văn hóa của người Việt Nam mình. Thi hoa hậu là hạ thấp nhân phẩm, là biến phụ nữ thành đồ vật, và thi hoa hậu là đạo đức giả, tại vì như vậy là nó cổ vũ cho cái chuyện mà cái nhan sắc là quan trọng hơn hết, không làm cho phụ nữ không quan tâm đến vấn đề mà phát triển trí tuệ hay là phát triển những cái đức hạnh của mình, theo như cái phong tục Việt Nam nói là cái nết đến chết thì cái đẹp. Thì không biết phụ nữ nghĩ sao về cái điều này. Ở tại nước Mỹ này đó, người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ đó chị Thu Nga, thì bắt đầu trong cái đầu cuối thập niên chị 70, khi mà người Việt Nam sang đây được vài năm đó, thì bắt đầu có cái phong trào thi hoa hậu áo dài của hội sinh viên Việt Nam ở tại Long Beach á. Thì đầu tiên là cuộc thi này rất là lành mạnh, hoàn toàn chỉ mặc áo dài, ai mặc áo dài đẹp thì thôi, thì đây là những cái điều vui nhẹ nhàng. Nhưng mà càng ngày thì nó càng biến thái đi và trở thành lại thi hoa hậu áo dài mà cũng phải mặc bikini nữa, rồi sau đó thì lại bắt đầu có những cái vấn đề mà phải lobby, phải đóng góp, rồi từ cuộc thi hoa hậu áo dài cho bây giờ trở thành một cuộc thi hoa hậu, nào là giới trẻ, nào là teen, nào là phu nhân, nào là doanh nhân, nào là đủ mọi thứ hoa hậu hết chị Thu Nga. Mà làm như vậy đó thì rốt cuộc bây giờ ai cũng đua nhau làm đẹp cho thật là đẹp. Những người mà không đẹp, cái này không miễn trừ chị Thu Nga thì rất đẹp, nhưng mà như cá nhân chúng tôi thì là không có một cái cơ hội nào hết chị Thu Nga để mà có thể mà lọt vào trong những cái cuộc thi này. Thành ra cái điều này không biết là phụ huynh Việt Nam nghĩ sao. Nếu con em của chúng ta mà về nhà nói với cha mẹ con muốn đi thi hoa hậu thì cha mẹ Việt Nam sẽ khuyên con như thế nào và sẽ giúp đỡ con như thế nào để con mình, dĩ nhiên đã gọi là đi thi thì ai cũng muốn thành công, thì sẽ giúp con như thế nào để con mình có thể thành công được hả chị Thu Nga?
Mình nếu mà mình thuộc loại cao niên thì mình người ta cũng có những cái cuộc thi mà hoa hậu cao niên, hoa hậu bà già thì có đích kỳ đó là chữ hoa hậu cao niên cho nó oai oai một chút. Và nếu mà quý vị có con gái mà trẻ đẹp thì quý vị có thích cho con của mình tham dự những cuộc thi hoa hậu hay không? Tại vì có con gái đẹp mà không khoe ra thì cũng uổng, là tại vì người ta đâu có khoe về hoa hậu thông minh giống như là chị nghĩ hồi nãy. Hoặc là người ta nói là hoa hậu áo dài thì chúng tôi cũng thấy có hoa hậu áo dài, nhưng mà không biết là hoa hậu áo dài thì có phải buộc phải có mặc bikini hay không. Này chị nói thì nhớ cái chuyện cười, người ta nói là đi tới bác sĩ mà giàu có mà có bị bệnh đau mũi hay đau miệng đi nữa thì cũng phải cởi quần áo để mà bận những cái gao để khám, thì đó chỉ là chuyện cười thôi. Nhưng mà thi đã gọi là thi hoa hậu áo dài thì đâu có cần phải mặc bikini chị nhỉ?
Vâng, cái đó là một cái điều mà cũng gây ra nhiều cái tranh cãi rất nhiều năm trong hội sinh viên ở bên Long Beach, và thành ra sau đó mới chia ra, cũng gây ra nhiều cái chia rẽ. Khi mà có tranh cãi thì thường thường nếu mà không đi đến cái sự đồng ý với nhau thì thế nào cũng có cái sự chia rẽ, và như vậy trở nên thành ra có nhiều cuộc thi khác nhau. Chị Thu Nga, có những cuộc thi thì vẫn giữ cái truyền thống cũ, áo dài chỉ là áo dài thôi, không có thi dạ hội, không có thi cái gì cả. Còn thì ngược lại, một cuộc thi bình thường thì cứ bắt chước theo cái tiêu chuẩn của Mỹ là phải có bikini, phải có áo dài. Phải nhận khi mà các cô mặc những cái bộ áo, nếu chúng ta coi Miss America đó chị Thu Nga, thì sẽ thấy rằng họ mặc những cái bộ áo đầm dạ hội thì rất là đẹp. Nhưng mà khi họ mặc bikini đó, nhìn thì đẹp thật, nhưng mà sao phần nào đó cũng thấy... không biết các phụ huynh khác nghĩ sao, chứ thấy cũng thấy tội tội khi mà thấy phụ nữ phải phơi bày thân thể mình ra như vậy. Thì không biết là quý phụ huynh nghĩ sao, chúng tôi thì không biết chị Thu Nga làm sao, chứ Vũ Thanh Thủy thì hình như mình càng có tuổi thì mình càng hơi trở về cái truyền thống cũ, mình hơi cổ hủ một tí chị Thu Nga. Nhưng mà từ xưa tới bây giờ đấy thì có lẽ theo cái quan niệm của cha ông Việt Nam vẫn quan niệm cái chết, cái nét đến chết cái đẹp, thành ra có lúc nào cũng chỉ khuyến khích con cái làm sao phát triển cái đầu óc, cái trí tuệ, cái trái tim của mình, cái lòng nhân ái của mình thì hơn là cái bề ngoài. Dĩ nhiên có được thêm bề ngoài nữa thì cái đó là tuyệt vời rồi, nhưng mà đâu phải ai cũng có diễm phúc có được tất cả mọi thứ hả chị Thương Anh nhỉ?
Dạ vâng, người ta nói rằng cái nét đến chết cái đẹp. Có một cái ông Hề, ông cũng nói rằng cái đẹp 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 cái nét. À, nhưng mà cái việc mà phong trào thi hoa hậu đó thì nói thêm một cái xíu, ở bên Việt Nam được biết rằng ở bên Việt Nam mà người ta tổ chức những thi hoa hậu như vậy thì những cô gái này có dịp lọt vào mắt những người triệu phú, tỷ phú mà bây giờ họ hay dùng cái chữ đại gia mở ngoặc lên đóng ngoặc đó, thì đó là cơ hội cho các cô, cũng như là khi mà thi hoa hậu như vậy thì ban tổ chức lại được lời sau đó rồi được một cái số tiền nào đó và trở lại cái cuộc thi ở bên ngoại quốc ở Mỹ này, thì chúng ta thấy là mấy cô gái đó thì được một cái số tiền rất là lớn. Mấy cô cũng có cơ hội trở thành movie star, tức là diễn viên điện ảnh, hay là trở thành những người nổi tiếng để mà quảng cáo những cái hãng, cái xưởng nào đó mà cần. Nhưng mà đúng như vậy chị, mình cứ thấy những cái cô đó mà đi ra rồi mặc ăn mặc hở hang thì không biết rằng chúng ta nếu mà có con gái thì chúng ta có thích hay không. Cái đó là tùy theo mỗi người nhận xét. Thành ra vì vậy chúng tôi rất mong quý vị đóng góp ý kiến, nếu mà quý vị có con gái đẹp, hay là quý vị biết một cái người nào, cô con gái nào của ai đó mà quý vị đã biết qua rồi thì đi thi hoa hậu, thì quý vị ủng hộ hay không ủng hộ, và cái vấn đề tại sao quý vị ủng hộ và tại sao quý vị không ủng hộ, thì trong chương trình này quý vị có thể chia sẻ với số 713-664-8002.
Vâng, và chúng tôi xin trân quý tất cả mọi ý kiến khác biệt của quý thính giả. Chỉ xin quý thính giả đừng có chỉ trích lẫn nhau, mỗi người tha hồ nói lên cái ý riêng của mình. Và tất cả chúng ta đều lắng nghe, nhưng mà chúng ta sẽ không chỉ trích lẫn nhau. Bây giờ khi mà nói đến các cuộc thi hoa hậu thì người ta nói rằng nhiều khi nó không đơn giản như vậy chị Thu Nga.
Vâng.
Tại vì có những cái cuộc thi hoa hậu đó, đầu tiên thì nó, có lẽ những cuộc thi đầu tiên thì nó khá là trung thực, khá là khách quan, khá là... chân thật. Nhưng mà sau đó đó thì vì cái dĩ nhiên là nó đi thi ai cũng muốn thắng, thành ra có rất nhiều cô gái sẵn sàng thắng bằng bất cứ cái giá nào, thành ra nhiều khi lại đi cái kiểu mà hơi mua chuộc, hay là đi lợi dụng tống tình các người giám khảo để mà mình được điểm lớn, hay là gia đình các cô nếu mà có tiền nong hay có quyền lực á thì lại cũng lobby, cũng đi vận động để cho con mình được thắng. Rồi thì có những cuộc thi mà thí dụ như là đóng tiền bảo trợ thật là nhiều, thành ra người nào đóng tiền bảo trợ nhiều nhất thì người đó sẽ trở thành hoa hậu. Thì như vậy, liệu như vậy thì con em của chúng ta sẽ có bị lọt vào trong một cái vòng không có còn được khách quan trung thực nữa hay không? Chị Thu Nga nhớ hồi năm đầu thập niên 70, hình như năm 74 thì phải, thì Việt Nam hồi xưa đó, Việt Nam Cộng Hòa có cái cuộc thi hoa hậu đầu tiên á, sau này có một hoa hậu, chúng tôi vẫn nhớ tên là hoa hậu Thái Kim Hương, thì hồi đó vẫn nhớ là cô cao có 1 thước 51 thôi, tức là không phải chân dài tí nào hết chị Thu Nga, nhưng mà cô được thắng cử, thành ra hồi đó báo chí cũng phản đối, tại vì những cô á hậu 1, á hậu 2 thì đẹp hơn nhiều và ai cũng nghĩ rằng những người là sau sẽ thắng cuộc, nhưng mà cuối cùng thì cô kia thắng cuộc, thành ra hồi đó là gây ra rất nhiều những cái phản đối lẫn nhau, thì không biết cái chuyện đằng sau hậu trường thì như thế nào, nhưng mà đấy chúng tôi chỉ nói lên những cái điều mà đọc thấy ở trên sách báo, thì không biết phụ huynh Việt Nam nghĩ ra sao. 7136648002, mời quý vị cùng gọi và đóng góp ý kiến về cái chuyện là nếu có con em xinh đẹp ở trong nhà thì chúng ta có khuyến khích con em đi thi hoa hậu hay không, và quý vị nghĩ sao về điều này, tại sao có và tại sao không. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Tôi tên là Quang.
Dạ vâng, xin chào anh Quang.
Okay, cái vụ này tôi hơi rành á.
Dạ.
Cái vấn đề thứ nhất á là những cuộc thi hoa hậu bây giờ nó biến chất hết rồi. Nó trở thành một cái vấn đề thương mại. Thứ nhất là ban tổ chức. Đó.
Dạ.
Bán giải. Đó. Để lấy tiền. Cái thứ hai, cái người đi thi á, muốn mua cái danh để mà ra làm business, tức là đạt được một cái danh hiệu. Rồi xong á, có thể ra bán kem trộn hay bán quần áo trên mạng hay là làm cái gì đó thì ai cũng biết.
Đó,
là cái đó là cái chính xác bây giờ. Chứ còn thật sự ra á, đi thi hoa hậu thì tôi ủng hộ. Tại vì á, cái thứ nhất cái phần áo dài là nó nói về cái thước tha truyền thống của người Việt Nam. Còn cái bikini á, là bộ đồ đi tắm biển sống với thiên nhiên thì nó cũng chả có cái gì gọi là sai trái ở trong đó hết á. Còn cái thứ ba nữa là áo dạ hội tôn vinh cái vẻ sang trọng đó thì ban giám khảo, rồi tới những câu hỏi để ban giám khảo xét cái nạo ngắn hay nạo dài nữa đó thì mới được đạt đó.
Vâng, thành
cái
ra...
đó là rất tôi ủng hộ cái vấn đề thi hoa hậu nếu mà làm đúng. Còn bây giờ đó thi hoa hậu, tổ chức hoa hậu đại dương rồi hoa hậu quốc tế rồi hoa hậu tùm lum hết, bây giờ trời ai cũng ra thi hoa hậu hết, ai tổ chức thì bắt đầu á là tôi nhìn hoa hậu bây giờ tôi nói thiệt á, tôi không dám phê bình luôn á đó.
Dạ. Thì, nhưng mà nếu ông có con gái xinh đẹp ở trong nhà thì ông có khuyến khích tham dự các cuộc thi hoa hậu không?
Tùy theo cái cuộc thi hoa hậu nào.
Làm sao mình biết được ông Quang, nếu mà mình chỉ là cái người ở ngoài, là phụ huynh bình thường như chúng tôi đây, làm sao biết được là ban tổ chức có bán giải hay không? Tại vì khi mà họ một cái cuộc thi rất là tốn kém, họ rất cần những người bảo trợ, thành ra bây giờ họ cũng muốn mọi người bảo trợ hết, thì làm sao mình biết được cái điều đó?
Cái vấn đề bảo trợ mà đi quảng cáo băng rôn rồi treo lên quảng cáo cho những công ty này kia nọ thì vấn đề đó là tôi chấp nhận. Còn cái vấn đề á, tôi xin lỗi nha, tôi rành 6 câu giọng cổ là giải là bán giải có giá hết.
Ủa làm sao mà ông biết? Ông đã có từng tham hay là có gia đình thân nhân tham dự một cuộc thi hoa hậu nào chưa?
Tôi ngồi ở ban giám khảo, tôi biết giá.
Ông đã từng ngồi ban giám khảo.
Đó, bất cứ một cái cuộc thi nào, nhưng mà thí dụ tôi có con gái đẹp, thí dụ Đài Sài Gòn Houston tổ chức thi thì ok tôi cho thi. Còn những cái khác hầu như 100% là về vấn đề thương mại hết.
Vâng, ông Quang xin phép hỏi ông một câu này. Ông nói ông từng ngồi ban giám khảo, ông biết là bán giá. Nhưng mà ông có nghĩ rằng đó cũng là trách nhiệm của ban giám khảo không? Khi mà ông phản ứng sao khi mà ông thấy cái vụ bán giá? Ông cũng ngồi theo hay là ông phản đối hay không công bố ra cho mọi thí sinh được biết?
Bây giờ tôi phản đối.
Dạ.
Tôi phản đối cái vấn đề đó, nhưng mà 5 giám khảo á, thì một mình tôi thì làm được cái gì? Đó.
Vâng, nhưng mà ông không rút lui khỏi ban giám khảo đó và công bố cho mọi người biết.
Không, Tôi không, cái công bố thì là nó đụng chạm mà giữ lắm, cái chuyện này nó hơi tế nhị một chút xíu.
Dạ.
Thì tôi không có muốn ấy vào nhà cái vòng đó. Thật sự ra đó, ví dụ thi cái trí thông minh của cái người đó, cái câu hỏi, thì cái người đó đã biết trước cái câu hỏi và cái sắp xếp cái sự trả lời trước rồi.
Ồ, vậy thì đâu có công bằng nữa, phải không?
Ủa này, không có cái gì gọi là công bằng hết á, ok?
Ồ, dạ, cảm
thì,
ơn.
Thì bây giờ đi thi hoa hậu á, là cái business, ok? Cái người tổ chức cũng muốn kiếm tiền. Và cái người mà đi thi muốn đạt cái danh hiệu để mà làm business thôi.
Yeah.
Ví dụ như ở Việt Nam á, thì bán kem trộn, ok, đạt giải, rồi
bán nhà, bán mỹ phẩm,
báo chí rồi. Đúng rồi, nó gọi là kem trộn, rồi bán quần áo, đồ nhái, hàng nhái.
Vâng không, ông Quang ơi, tại vì không mấy khi mà có được một người đã từng ở trong ban giám khảo chị Phương Nga, thành ra chúng ta sẽ phải hỏi thêm chi tiết. Những cái người đi thi đó, để mà họ muốn sau đó họ trở thành diễn viên, họ trở thành người mẫu, họ bán hàng thì còn thì chúng tôi hiểu được. Dĩ nhiên khi họ đi thì họ cũng có cái mục đích gì đó. Nhưng mà ban tổ chức để mà kiếm tiền, kiếm được bao nhiêu tiền đâu, phải không ông?
Như vậy là chị sai rồi.
Yeah.
Ok, một cái giải có thể mua lên tới từ 5 tới 70 ngàn đồng.
Úi cha.
Ok, tùy theo giải, thí dụ là hoa hậu thân thiện, hoa hậu ăn ảnh, hoa hậu có mái tóc đẹp, rồi Á hậu 1, Á hậu 2, rồi tới rồi.
Ôi cha, trong khi giải thưởng thường thường chỉ có 3 ngàn, 5 ngàn là cùng thôi. Giải thưởng của thí sinh mà thành hoa hậu chỉ được có khoảng 3 ngàn, 5 ngàn. Mà trong khi bán giải thì lên tới mấy chục ngàn sao ông? Trời ơi, sao dữ vậy? Như vậy có hợp pháp không?
Ok, bây giờ đi hoa hậu, bây giờ chị muốn nhớ giải hoa hậu hay là Á hậu? Á hậu 1, Á hậu 2, hay là chị muốn là giải thí sinh ăn ảnh, thí sinh duyên dáng, thí sinh tăng tiền. Bây giờ chị muốn giải nào? Chị tôi ra giá cho chị.
Dạ này.
Cái gì thôi?
Dạ. Cảm ơn ông nhiều. Trời ơi chị Thu Nga. Nếu vậy thì bây giờ nếu chúng ta có tiền đó, chúng ta cũng có thể đi thi hoa hậu đó hả chị Thu Nga? Ở ông Quang cũng phải vẫn phải chọn người đẹp chứ. Nếu không sẽ bị người ta phản đối thì sao?
Trời ơi, thì bây giờ chị tổng kết lại đi. Bây giờ nhìn lại qua hậu đi, ok. Xin lỗi ngang, tất cả những người xem, người ta nói cái cô đó là đậu hậu chắc khi mà vào top 5 rồi á. Nhưng mà cái kết quả nó là đi trật lắc.
Vâng, dạ, rất là cảm ơn câu chuyện, nếu người ta gọi là inside story hả chị Thu Nga, câu chuyện ngay từ trong hậu trường của ông Quang. Mà chị Thu Nga nghĩ sao?
Dạ vâng, về cái chuyện mà những người mà hối lộ để được làm hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 thì hầu như là chúng ta cũng đều nghe hết, từ cái cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam cho tới thi cái việc mà thi hoa hậu thế giới mà của người ngoại quốc tổ chức hàng năm như vậy thì mình không biết có vào cái trường hợp đó hay không. Nhưng mà những cái cuộc thi của người Việt Nam, nói không có phải là mình nói xấu người Việt Nam nhưng mà nó quả đúng như vậy. Thì tại vì cái chuyện mà tham nhũng như lẫn có từ ở trong máu rồi, mà chúng tôi thấy là hầu hết những cái cuộc thi hoa hậu đều sau đó là đều bị mang tiếng về cái chuyện mà hối lộ rồi chấm thi không có công bằng. Chúng tôi cũng có nghe như vậy. Và cũng như là khi mà chúng ta nói là thi hoa hậu có nghĩa là thi sắc đẹp, thì phải là cái sắc đẹp đó nó phải là original, nghĩa là tự nhiên, chứ không có thể nào mà đi sửa mắt sửa mũi hay là bơm ngực hay là hút mở bụng vân vân và vân vân. Nhưng mà có những cái cuộc thi sau đó thì người ta tố cáo cái cô đó sửa cái này cái kia. Nhiều tin tức cũng đã nói như vậy, chị thấy là cái cuộc thi nó không có được công bằng. Thành ra ông vừa rồi là một nhân chứng và ông ở trong ban giám khảo thì chắc chắn cái chuyện đó có xảy ra chứ không phải không là đã chúng ta nghe hoài.
Vâng, cảm ơn ông Quang rất là nhiều về cái câu chuyện này. Lý thú này quả tình là chúng ta làm truyền thông thật nhưng mà không có biết rõ, biết sâu về những cái vụ này hả chị Thu Nga? Chị Thu Nga có bao giờ được mời làm giám khảo một cuộc thi hoa hậu chưa?
À, dạ chưa chị, mấy cái cuộc thi mà chơi nhỏ nhỏ thì có, chứ còn một một cái cuộc thi mà gọi là vĩ đại thì không có. Nhưng mà chúng tôi biết là có người ở bên ở trong đài cũng đã có được mời đi chấm thi hoa hậu ở bên Houston, để không biết cái cuộc thi hoa hậu đó như thế nào.
Nhưng mà nếu được mời thì chị có nhận không?
Nếu mà nhận lời thì cũng đâu có sao chị. Mà tới khi nào mà ví dụ như mình nghe có, nhưng mà chắc chắn rằng những người chấm thi đó chưa chắc là những người mà biết được có cái sự gian lận ở trong đó. Tại vì cái người mà đứng ra tổ chức có thể là người mới biết đến cái chuyện đó. Còn người chấm thi thì rất là đơn giản, họ chỉ nghĩ là họ chấm thi thôi.
À vâng, nhưng mà cái chắc chắn, chị Thư Nga thấy không, nhiều khi chúng ta trong những cái cuộc vui chơi, một cái buổi picnic thôi chẳng hạn, mà đưa ra một cái cuộc thi nào đó thôi, thì cái người mà nếu một cuộc thi nào đó mà có thí sinh đó, thì nếu mà chúng ta đã từng làm giám khảo những cuộc thi nho nhỏ đó đó, từ hoặc là thi áo dài, hoặc là thi hóa trang, hoặc là thi bất cứ cái gì đó, là đều sẽ có những người tự nhiên chạy đến vận động với mình, chị Thư Nga, nói là ồ, cho người đó nghe, cho người kia nghe. Nếu mà mình không có cho điểm cho cái người kia thắng thì mình sẽ bị nhiều khi bạn bè quen biết giận. Thành ra rất là nhỏ mà cũng đã có những cái sự vận động như vậy, thành ra một cái cuộc thi lớn làm sao tránh khỏi. Cho nên chúng tôi cũng rất là phục những cái người mà giám khảo, tại vì khi mà làm như vậy cái trách nhiệm của người giám khảo rất là lớn, có lẽ lớn hơn cả ban tổ chức nữa chị Thu Nga. Tại ban tổ chức sẽ không thể nào mà có thể chọn được cái người hoa hậu nếu mà không có cái sự đồng thuận của ban giám khảo. Thành ra những người giám khảo sẽ là những người mà có cái trách nhiệm lớn nhất trong cái việc này, chị Thu Nga có nghĩ vậy không?
Không chắc, là tại vì ban người thường thường người ta không phải là base chỉ giám khảo không, mà là ban giám khảo rồi những người mà tham dự. Rồi có 2-3 điểm, có 2-3 loại điểm nữa, chứ không phải là chỉ có ban giám khảo. Thì cũng họ cũng có cách nào mà cũng có thể là có cái sự ăn gian ở trong đó.
Đúng,
qua
vâng,
những cái
nếu mà...
Thì rõ ràng là như vậy. Ví dụ như là chị vâng. Thi hát thì cũng là từ ban giám khảo rồi từ khán giả. Hoặc là thi chấm đẹp thì cũng từ khán giả rồi từ ban giám khảo và một cái số điểm nào đó của một cái nhóm nào nữa đó. Thành ra nếu mà họ muốn ăn gian mà họ đã nhận tiền hối lộ rồi thì họ cũng sẽ được đạt được cái mục đích đó thôi.
Vâng, nếu mà có nhiều cách để mà trúng giải thì cái điều đó mở rộng ra thì quá nhiều những cái lỗ hổng. Nhưng mà không biết là quý thính giả nghĩ sao? 713-664-8002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. 713-664-8002. Mời quý thính giả gọi vào để mà cùng đóng góp ý kiến quý vị về các cuộc thi hoa hậu của người Việt tại Hoa Kỳ. Nếu có con em xinh đẹp ở trong nhà, quý vị có khuyến khích hay là có đồng thuận cho con em đi thi hoa hậu không? Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Hello, tên là Hồng Nguyễn ạ.
Vâng, chào anh Hồng.
Có một cái ý kiến. Dạ, yeah. Bởi vì cách đây khoảng 3 năm trước ấy,
vâng.
Thì con em cũng đã được về Việt Nam đi thi hoa hậu. Cái cuộc thi hoa hậu đó là cuộc thi gọi là bản sắc Việt toàn cầu đó.
Vâng.
Thế thì em có theo cháu về bên Việt Nam ấy, thì cái đêm chung kết đó là cái đêm tại Bình Thành Hóa. Thế thì thật ra thì nói cái câu là công bằng thì nó không có công bằng đâu chị ạ. Bởi vì sau này em mới biết là đứa con em nó chơi với cái đứa mà đạt thi hoa hậu đó đấy. Thì nó phải mất khoảng chừng 200 ngàn đô nó mới được cái giải thi hoa hậu đó.
200 ngàn đô la trời đất.
Wow. 200 ngàn đô la. Mà 200 ngàn đô la đó là do một cái người bên Việt Nam, người ta gọi thường gọi là cái người đó là người đại gia. Đấy. Đứng ra để tài trợ cho con nhỏ đó. Sau này là nó dùng cái vấn đề hoa hậu đó đó.
Đấy.
Để làm business, tức là quảng cáo hay là đại khái, là nói chung là bên Việt Nam ạ. Dạ.
Ở Việt Nam thì có nhiều, là nhiều người. Nhưng dạ. Mà con của anh Hùng đó tại sao lại phải về Việt Nam thi hoa hậu? Ở bên này cũng có nhiều cuộc thi hoa hậu, anh có cho cháu tham dự bên này không?
Thế này, nói là thế này, tức là con em ấy là nó được một, tức là một trong những đứa mà ở bên này đi về Việt Nam thi hoa hậu chị ạ. Và cháu nó được vào cháu nó cũng được vào cái top 20 gì đó, đại khái là không để ý mấy. Nhưng mà khi mà lúc mà tụi em mà đi về đó thì có một cái buồn cười ấy, là có người cái người người ta tiếp theo người ta hỏi thế có ai giúp cháu chưa, ai giúp cháu chưa, đại khái thế. Thế nhưng mà tất cả những cái bên bên này thì em không nói, em cũng không có biết rằng là mình chưa chứng kiến cái chuyện đó bao giờ, nhưng mà ở bên Việt Nam ấy, thì nó không có cái chuyện là công bằng đâu.
Tức là ai giúp cháu chưa, tức là mấy người mối lái đó phải không anh, mấy người trung gian đó phải không? người ta muốn hỏi anh có sẵn sàng trả tiền không đó phải không?
Dạ, những cái người đó là những người mà con cái hoặc cứu gia hoặc là đại gia, đại cái tại tầm tuổi ngoài 40 rồi. Có đi theo và có hỏi cái chuyện đó. Nhưng mà em thì em nghĩ là cái chuyện nếu mà khi mà mình mà gật đầu thì tất nhiên là con mình nó trở thành một cái món hàng kiểu. Bởi vì sao đâu, bởi vì thì người ta chỉ cần cái sắc đẹp thôi, mà bên Việt Nam thì chỉ biết là con cái của các cán bộ, con cái của các con nhà giàu nó quá nhiều đi. Và bây giờ mà cái thời đại bây giờ mà.
Đúng rồi, tiêu bản đỏ thì giàu lắm. Dạ.
Trời ơi, em nói chị nghe là mình ở bên này mình không chỉ tưởng tượng là người ta giàu có như nào đâu chị ơi. Mình bên này lâu rồi nha, em nói thiệt với chị là mình phải công nhận là cái đất nước Việt Nam mình họ giàu có quá đi.
Chứ không chỉ có cái đám tư bản đỏ thôi, đám quan chức cán bộ thôi phải không anh? Chứ còn người dân thường thì đâu có.
Vâng, nó giàu có lắm mà chị ạ.
Cảm ơn anh Hùng nhiều, nhưng mà rồi cuối cùng thì cháu chỉ vào top 20 thôi, xong rồi là không được gì hết phải không anh?
Cháu, nếu là phải vì làm gì có tiền để mà ấy thì đại khái là mình cũng nghĩ là thôi, nếu mà cháu thì nó ở bên này nó còn đang học đại học kìa.
Vâng.
Mình chỉ có quan trọng là cháu nó, cái ý thích của nó thôi, rồi mẹ cháu chiều nó mà. Để gia đình chiều nó, chứ còn cái ý thích của nó thôi, chứ còn được hoa hậu ở Việt Nam thì chỉ biết là nó phải qua nhiều những cái giai đoạn.
Nhưng mà cái cô hoa hậu mà phải trả 200.000 để được làm hoa hậu, cô rất có đẹp thật không anh? Có xứng đáng làm hoa hậu không?
Ừ, đúng ra thì không có xứng đáng được, tại vì cô cao có 1m63, thế thì khi mà đi thi hoa hậu đấy thì nó đi cái đôi guốc cao khoảng chừng 2 tấc đó.
Vâng.
Thì người ta nói là 1m69-70 nhưng mà chính thức cao có 1m63.
Ồ, có 63 thôi, thêm 2 tấc vào thành 1m83.
Có nghĩa là chị phải nhớ là tất cả mọi cái ở bên Việt Nam, người ta nói con trâu là con trâu, con bò. Thì ban giám khảo thì trước khi cũng giống như cái bác gì bữa nó đó. Mà trước khi mà muốn thành cho hậu thì thứ nhất là phải có đẹp. Thứ hai đó là người ta đã nhá hết những cái lời cho cô ấy để trả lời rồi. Cho nên là khi mà ai mà đã được đi, đã cách đó 3 ngày thì mình đều biết là cái người đó đã được siêu hậu rồi, là được hậu rồi, tức là phải có tiền.
Sang
nó khoảng lúc đó nó khoảng trên 4 tỷ đúng không?
Vâng. Là...
còn á hậu thì phải ít, á hậu thì phải còn 1.5 tỷ. Cái đó là cái mà thông tin.
1.5 tỷ, tức là khoảng.
Vâng.
Khoảng
trên 70.000 đô.
Trời ơi, kinh quá. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Dạ, lại một cái câu chuyện từ một người kinh nghiệm đã có qua. Không biết là có quý thính giả nào mà có con em đã từng đi thi những cuộc thi hoa hậu lành mạnh ở tại hải ngoại này không à, chị Thương Nga nhỉ? Để chúng ta nghe, chứ nãy giờ nghe hai câu chuyện này thì thấy sợ các cuộc thi hoa hậu quá à, chị Thương Nga?
Không biết chị Thủy có nhớ là khi mà đài VON rồi qua để mà làm 890 AM thì Lê Hùng cũng đã tổ chức một buổi thi hoa hậu rất là lớn, chắc chắn chị nhớ cái đó, và cái đó lành mạnh. Tuy nhiên khi mà tổ chức như vậy thì cũng không khỏi những người than phiền là ai cũng nghĩ rằng con mình đẹp hết, cho nên khi mà con mình không được á, thì cũng có những cái sự mà phàn nàn xảy ra, chị nhớ vụ đó không?
Rồi vâng, chắc chắn rồi, bất cứ cuộc thi nào
khi mà thi như vậy thì cũng có những cái phần mà thi mặc áo tắm rồi mặc áo dạ hội, thì cuối cùng những cô mà chọn ra thấy là phần đông là đều đúng với cái tiêu chuẩn mà mình chọn. Tuy nhiên cái sự phàn nàn thì chắc chắn nó cũng sẽ xảy ra, nhưng mà theo chúng tôi thấy đó là một cuộc thi mà nó công bằng và vô tư, nhưng mà những người mà đứng ở ngoài thì họ cũng nghĩ rằng là có một cái sự nghĩa là không công bằng gì đó. Khó biết lắm chị, nhưng mà mình cái
khó lắm chị.
Dạ, và khó lắm.
Vâng, hồi xưa là chúng tôi chỉ có tổ chức ví dụ như thi quốc phục trẻ em thôi, mà cũng đã thấy có rất nhiều politics rồi, các cha mẹ vận động quá xá chị Thương Nga.
Vâng, đúng vậy.
những người mà quen rồi có con em đi thi là cũng vận động quá trời, hay là thi hát, có lần tổ chức thi hát thôi thì sau đó sợ quá không dám tổ chức nữa, tại vì cách nào thì cũng bị rất nhiều những cái vận động, mà khi mà mình từ chối là lập tức là mình cũng sẽ trở thành cái không, cái là đang bạn như vậy, thành thù, thành ra đó là một cái sự rất là phức tạp. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin được mời vị thính giả kế tiếp.
Hello, phải không em chị?
Dạ vâng, đúng ạ, xin được biết quý danh.
Dạ, tụi em tên là Thanh à.
Vâng, chào Thanh.
Dạ. Dạ, chào hai chị.
Thanh.
Em có một câu chuyện vui lắm.
Vâng.
Vừa rồi chú Quang và anh mới kế em đó kể hoàn toàn là sự thật. Bởi vì em cũng là một người đã đi thi Hoa hậu Phu Nhân ở tại Dallas của mình.
Ồ, vậy sao dạ?
Dạ, câu chuyện của em cũng lý thú lắm.
Vâng, mời chị.
Cái lần đó đó là do một người ca sĩ cũng nổi tiếng lắm, họ tổ chức. Rồi cái cô này á cũng gợi ý cho em là mua giải đó.
Ồ.
Dạ, khi mà em không có chịu á.
Cô có nói giá bao nhiêu không chị?
Tới cái ngày. Dạ.
Cô có gợi ý giá bao nhiêu không?
À, em không chịu cho nên cổ đâu có nói giá.
À, dạ.
Chưa nói giá. Rồi á, cho tới cái ngày mà mình đi đi mặc đồ để thi á, thì cổ đổi áo của em hoàn toàn hết. Những cái lời mà mình đăng ký vào cái ban tổ chức á, những cái lời giống như ý thích mình cái gì sao sao đó, cổ cũng thay hoàn toàn luôn.
Trời ơi, vậy sao?
Dạ, giống như là em nói là em... À, thích cái gì đó thì cổ sửa lại hết. À, em cũng ngạc nhiên chưng hửng luôn. Nhưng mà thì thôi em cũng giấu tên cái người ca sĩ đó.
Vâng.
Thì cái lời của chú Quang và cái anh vừa rồi đó nói là hoàn toàn sự thật ấy.
Trời, như vậy không có cuộc thi nào lành mạnh. Chị có tham dự cái cuộc thi của đài Dallas rồi nãy chị Thương Nga mới nói không?
Em giấu đi. Em đâu có được nói.
Ờ, vậy sao? Thành ra nhiều khi khó lắm, nhiều khi có những cái chuyện nội bộ mà nhiều khi ban tổ chức cũng không biết đó chị Thương Nga. Phải
không? Không, không đâu. Cái người tổ chức á, đúng là cái người đó đó gợi ý để cho thí sinh mua giải. Chú Quang nói rất đúng đó. Anh vừa rồi cũng nói đúng. Anh vừa rồi á, thì xảy ra ở Việt Nam, nhưng ở bên đây em là cái người đi thi cho nên em biết. Em đã lọt vào top 5 rồi.
Ồ, top 5 rồi. Ồ, vậy thì xanh lắm, xinh đẹp
chị.
Lắm
em
nhỉ.
Em cũng cao tới 1m67 luôn mà. Nói chung á, thì coi cũng được lắm. Nhưng mà Hoa hậu Phu Nhân mà người ta còn chấm nhiều cái khác. Thì em á, thì em nghĩ là em không có đậu được tới Hoa hậu đâu. Tại vì em thấy có nhiều bạn xứng đáng hơn.
Nhưng mà Thanh muốn đi thi. Vậy thì lý do nào mà Thanh đi thi?
Thì cái cô ca sĩ này nè, cô nói là... có cái show này tổ chức ra là cổ sẽ quay cho mọi người, tặng cho mọi người một clip phim, trong đó đó là có những ca sĩ nổi tiếng ha, rồi mình được biểu diễn thì chị biết rồi, ai cũng khoái có cái clip phim đó để mình về mình làm kỷ niệm mà.
Đúng.
Và rốt cuộc cũng đâu có phim gì đâu.
À, tức là mình thành một coi như là một người trình diễn phải không, một
dạ.
Người nghệ sĩ trong một cái clip phim đó để mình chia sẻ với con cháu. Thành ra đi chỉ vì cái này chứ cũng đâu có phải đi nghĩ là mình sẽ trở thành hoa hậu phải không?
Dạ không, em chỉ muốn là vui thôi.
Ồ, vui. Vâng. Nhưng mà sau cái vụ này, vụ đó đó, thì Thanh có nói chuyện, nếu mà khi mà được báo chí phỏng vấn hỏi có nói ra sự thật không?
Không chị ơi, ai mà nói kỳ vậy, tại mình biết cái đó là cũng một cái chuyện tế nhị mà.
Không, nhưng mà phải nói ra chứ để lành mạnh hóa các cuộc thi hoa hậu chứ.
Thôi chị ơi, thôi thì đó đã có nhiều người đã chứng kiến đã rồi đó, cũng có ai nói gì đâu. Em ngu tay em nói cho em bị đòn á. Mà thôi em kể chút xíu vậy thôi cho vui, em cũng đồng tình với lại chú Quang với cái anh vừa rồi đó là những câu chuyện đó là có thật đó. Họ mua giải, thí sinh mua giải để họ được nổi tiếng rồi họ làm những cái chuyện khác.
Đúng.
Rồi cái người mà bán giải đó thì cái người tổ chức á, họ lấy tiền, họ cũng được lợi.
Ồ, cảm ơn Thanh rất là nhiều.
Dạ, em chào chị.
Vâng, xin chào, rất là cảm ơn.
Chúc hai người vui ạ.
Vâng, cảm ơn, chúc chị một ngày vui, cảm ơn những cái câu chuyện thật là từ bên trong hậu trường mà mình không biết được hả chị Thương Nga? À, trời ơi, tội quá, nếu vậy thì là không lẽ bây giờ không có một cuộc thi hoa hậu nào mà thật sự mà nghiêm trang, đứng đắn, đàng hoàng hay sao hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, mà chị nói rằng là những cái cuộc thi cho nhỏ mà mình cũng nghe người này tới thúc giục bên này bên kia, thì hôm bữa chúng tôi cũng có dự một cái cuộc thi gọi là thi quốc phục giống như chị nói đó, chỉ cho con nít thôi, thế mà cũng có người là tới nói ồ chấm cho em này chấm cho em kia, thành nó cũng khổ lắm chị. Mình làm giám khảo thì chắc là cũng khó chịu mà cũng không vui, cũng giống như là ngay cái chuyện mà làm MC mà lên sân khấu để mà hát cũng vậy nữa. Chị thấy một cái điều đó nó cũng mình tưởng cũng dễ cũng không dễ, cũng như người này cứ đòi hát trước hát sau mặc dù là có chương trình, thành ra thi huống chi là thi hoa hậu hoặc là thi những cái chuyện khác. Bởi vậy cho nên đó là chị thấy
trời
là
ơi,
nhưng mà
cái,
nếu mà
cái...
thi hoa hậu đó thì là phải sắc đẹp tự nhiên giống như là chúng ta đã nói, nhưng mà cũng có những người đã lọt vô cái vòng mà thi mặc dù là họ sửa, thành ra khó lắm chị. Thôi mình đừng làm giám khảo, mình đừng tổ chức nó cho rồi hỉ.
Chắc anh. Nhưng mà chúng ta cũng không có quên, chị Thu Nha có nhớ khoảng chừng 20 năm trước đó, có một cô Hoa hậu Miss America, cái cô nữ, cô Hoa hậu người da màu đó, da đen đầu tiên của nước Mỹ,
vâng,
Vanessa
nhớ.
Williams á, cô được giải Hoa hậu, ai cũng phải nhận là cô rất đẹp thật. Nhưng mà sau đó người ta khám phá ra là cô đã từng có chụp hình quả thân. Và mà trước đó cái luật lệ là cấm, hoặc là phải thông báo hết mà cô không nói, thành ra cô bị tước cái vương miện đó. Như vậy thì cái điều đó cũng chứng tỏ là cái cuộc thi đó cũng có vẻ lành mạnh đó, chị Thu Nga nhỉ, khi mà họ đặt ra những cái tiêu chuẩn có tính cách mà đạo đức luân lý như vậy.
Đúng rồi, thì thành ra có thể là ở bên trong, ngoài cái chuyện mà công bằng đó ra, còn có những cái chuyện gì khác mà không biết, nhầm đúng như vậy. Chắc chắn rằng người nào mà đã theo dõi những cuộc thi Hoa hậu thì đều nhớ như vậy hết cô đó. Sau đó thì cô bị coi như là lột cái vương miện đó. Thì cái chuyện
nhưng
đó
mà cô vẫn
đổi.
Nhưng mà cô vẫn nổi tiếng, chị Thu Nga, cô vẫn trở thành tài tử cine, thành movie star.
Đúng rồi. Thành ra cái khi mà người ta thi như vậy, cái mục đích là để thành ra movie star, để thành ra những cái người mà người mẫu nổi tiếng. Thì cái đó là cái mục đích của họ, ngoài cái việc mà cái tiền thưởng ra đó, mình thấy nó rõ ràng như vậy, chị Thu Nga.
Và cũng giống như bà đệ nhất phu nhân của mình đó, nếu mà không phải là model nổi tiếng đó, thì chưa chắc đã bây giờ đã trở thành đệ nhất phu nhân. Thành ra mọi người cứ nhìn theo những cái đó hả chị Thương Nga?
Dạ đúng như vậy.
Lọt vào tay các mắt của các nhà tỷ phú. Thành ra ôi cái danh với lại cái lợi nó kinh khủng thật. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7136648002. Chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý thính giả về các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn tìm được những người đã từng có những cái kinh nghiệm tốt đẹp trong các cuộc thi này. Bởi vì nếu mà là những cuộc thi lành mạnh, để mà phô trương nét đẹp của phụ nữ, để mà phô trương cái sự thông minh, tại vì cuộc thi nào cũng có những câu hỏi về cái trí thông minh, nhưng mà nếu mà biết trước câu hỏi thì thôi chết rồi, chị Thu Nga, đâu còn là cái thông minh nữa. Biết trước câu hỏi thì đâu cần người thông minh là cũng trả lời được. Thành ra nhưng mà chắc chắn phải có cuộc thi nào mà nó lành mạnh thật sự chứ nhỉ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Tôi có cái đề tài nam á, tôi được 1m2, tôi có 7 tỷ, tôi có thể tôi mua giải được không?
Là sao?
Anh tên gì vậy? Anh chưa biết tên được không?
Tôi tên Long.
Vâng,
tôi có 7 tỷ tiền Việt Nam á. Có thể tôi thi Hoa hậu được không?
Cái này anh phải hỏi những người mà ban tổ chức thi Hoa hậu, chứ chúng tôi chỉ đang hỏi ý kiến thôi. Nếu mà anh Long có con gái xinh đẹp á, anh có khuyên con đi thi Hoa hậu không? Và anh có 7 tỷ thì anh có dùng cái tiền đó để anh vận động cho con không?
Tôi cao 1m2 thôi. Tôi muốn thi
vâng. Cái này chắc là anh Long muốn chọc chúng tôi rồi. Đó, nhưng mà thật sự ra chúng tôi thật sự muốn tìm hiểu phụ huynh Việt Nam nghĩ sao về điều này. Có những người thì coi cái chuyện này rất là tự nhiên, chị Thu Nga. Lâu lâu cũng chúng tôi cũng hay nhận được nhiều cái thơ gây quỹ của con của những người bạn đó. Tại vì các em đi thi mà các em muốn tự lực cánh sinh, thành ra các em xin các bác hay là bạn bè của cha mẹ đóng góp cho các em, để các em có tiền mua vé máy bay đi dự thi hay là mua trang phục các thứ. Thì tất cả những cái điều này chúng ta thấy cũng hơi ngộ nghĩnh, tại vì khi mà đi thi mà lại phải người khác lại phải ủng hộ, lại phải, nhưng mà cái đó là tùy quan niệm của mỗi người. Nhưng mà không biết chị Thu Nga nghĩ sao, nếu mà bây giờ con gái chị Thu Nga cũng xinh lắm, nếu mà cái hồi trước đó, lúc mà còn nhỏ chưa có gia đình, nếu mà muốn đi thi thì chị có đồng ý không?
Chắc cũng không có cái gì mà để cản trở. Nếu mà con của mình muốn thi thì cái qua cuộc thi mà chúng tôi nói là Lê Hồng tổ chức đó, thì cũng nhiều cha mẹ hoan hỷ để cho con mình đi thi. Tại vì nếu mà không có một cái sự gian lận, không có một cái sự gì bê bối ở trong đó, thì con của mình đẹp thì mình cũng nên khoe ra. Tuy nhiên nói về cái chuyện mà thi sắc đẹp đó, có lực sĩ đẹp, giống như ông vì thính giả hồi nãy, nếu mà muốn thi lực sĩ đẹp, mua thi đàn ông đẹp thì hình như chắc cũng có chứ không phải không. Nhưng mà thi
nhưng mà 1m2 thì chắc cũng hơi khó, chị Thương Nga. Chắc
khó,
ông chọc mình nhớ chứ ai mà 1m2 đâu.
Đùa thôi, dạ ông chỉ đùa như vậy thôi. Nhưng mà thi ví dụ như thi lực sĩ đẹp thì phải có một cái bắp thịt thật rồi chứ, nhưng mà và cái sức mạnh thật chứ không phải là chích steroid ở vào trong đó. Cũng nhưng mà các em mà có cái cuộc thi mà hoa hậu con nít đó, chị Thủy nhớ không, có những cái em bé mà khi mà, nhưng mà thật tình ra khi mà thi như vậy thì trang điểm cho các em bé này nó giống như người lớn, thì nó mất đi cái vẻ mà tính cách
trong tội nghiệp quá.
Dạ dạ. Dạ, và có một em bé mà bị giết đó, chị nhớ không?
Vâng, ở bên vùng Trung Mỹ đó, bên Chicago. Vâng, có một em bé 6 tuổi thôi. Đẹp như là người lớn nhưng mà tinh trông thần. Rất là tội nghiệp. Vâng. Nhưng mà những cuộc thi tài năng thì chúng tôi lại thấy rất là hay, chị Thương An.
Đúng rồi, nếu mà
khi mà những cuộc thi tài năng, thi hát, thi nhảy, múa, thi này kia. Vâng, và chúng tôi vẫn mong chờ một cuộc thi trí thông minh. Trí thông minh có gì đâu, chỉ là những câu hỏi. Nhưng mà những câu hỏi không hề mà có soạn trước, thí dụ như là để cho khán giả tự động hỏi chẳng hạn, hoặc là có một cái cách nào đó để mà bảo đảm được là cái đó thì mới có thể nói lên cái sự thông minh thật sự của cái người đó. 7136648002, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng ta nghe đây.
Hello.
Vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Em giấu tên đúng chị.
Vâng, xin mời.
Em thấy hai chị bàn bạc trên vấn đề nói về hoa hậu, em thấy hơi bức xúc. Em có ý kiến tí xíu. Nãy chị nói cái vấn đề mà cái hoa hậu của người Mỹ đó.
Vâng.
Đột hoa hậu rồi, xong cuối cùng lại tước quyền hoa hậu. Là do cái nguyên nhân là cái những cái đẹp mà nó bị lộ ra rồi thì anh làm. Thì đâu ai nào dám bao che đâu, cho nên thành ra phải lộ ra rồi thì phải làm rõ. Còn lúc mà người ta chưa có lộ ra thì người ta vẫn giấu. Còn cái sắc đẹp á, bây giờ cái đẹp nếu mà em có con gái thì em không có nên đưa. Tại vì mình đẹp á thì đẹp thật sự, mình đi đâu ai cũng biết là mình đẹp rồi. Còn cái ngực còn xấu thì cũng đã người ta biết xấu rồi, mình không có cần nên mình khoe chi. Còn cái mà khoe mà sắc đẹp á, vẹn còn á thì như hồi xưa thì hiếm lắm, bây giờ là còn là đúng là như nhưng nãy có mấy anh nói là đúng là còn là mưa giải hoặc là đẹp sữa, ta nói đẹp tự nhiên mà phần đông bây giờ thấy giờ ai cũng sữa hết. Còn riêng về cái hoa hậu mà bên Việt Nam thì em không có, thì em cũng biết nhưng mà không có vấn đề lắm. Còn cái bên Mỹ thì cũng có nhầm cái hoa hậu, thì vừa rồi có cái vụ hoa hậu gì, cái cô gì ở bên Cali á, cô quê cô tổ chức cái hoa hậu bên Houston này nè, em thấy hoa hậu nó cũng có mưa giải đấy chị.
Vâng, thì nếu mà đã có ban tổ chức thì không ít gì nhiều.
Cũng đòi mua giải là muốn hoa hậu là bao nhiêu là phải cho cái giải là bao nhiêu. Cho nên thấy hoa hậu khi đó, cho nên khi hoa hậu bây giờ không có phải như chân thật nữa. Thành ra mình sống nhất là em thấy không có...
Vâng, cảm ơn ý kiến chị rất nhiều. Như vậy là chị có con, chị cũng không muốn cho thi hoa hậu. Chị Thương vâng, rất tiếc là chúng tôi không có còn thì giờ để nhận thêm điện thoại của quý thính giả nữa. Chị còn đủ thì giờ để chị em chúng tôi đúc kết thôi. Nhưng mà không biết chị Thương nghĩ sao, nhiều người chỉ đồng ý với bà mẹ này đấy chị Thương. Nếu mà con mình đã xinh đẹp rồi đó thì mình ai cũng biết rồi, mình đâu có cần nữa khi mà để cho con thi hoa hậu. Đồng ý là khoe ra nổi nhưng mà cũng làm cho con mình trở thành một cái đối tượng của rất nhiều những kẻ xấu, những cái sự mà cám dỗ, những cái sự mời chào, những cái quyến rũ mà có thể làm cho con em mình đi vào những cái con đường mà mình không có muốn, ngay cả trở thành cái đối tượng thứ nhất là bị người ta dòm ngó, người ta ghen tị, người ta ghét bỏ, hoặc là người ta tranh giành, hoặc là cũng có thể là tại vì hồi xưa lúc chúng tôi còn đi học thì có một cô bạn xinh đẹp vô cùng, đẹp là hoa hậu đẹp nhất trường, thành ra là bao nhiêu người bu lấy bao quanh. Nhưng mà rồi sau đó cô lấy chồng một cái anh chàng rất là con nhà rất là giàu có, nhưng mà vì cô đẹp quá thành ra cái người chồng ghen tuông quá, cái cuối cùng người chồng đã trong một cái cơn ghen tuông đã đâm cô chết. Thành ra từ đó cứ nghĩ rằng trời ơi, nhiều khi đẹp quá nó cũng là cái họa, cái rất đẹp, thành ra có lẽ là mình nên trau dồi làm sao cho nó cân bằng cả hai và nên giấu bớt đi. Nếu đẹp quá thì nên giấu bớt đi chị Thương cho con em mình có được một cái đời sống bình an, bình lặng mà đỡ gặp tai họa hả chị? Tại vì những cái cám dỗ ngoài đời
tùy theo quan điểm của mỗi người. Tại vì trong những cái cuộc thi đó có những cái giải mà thi rất lớn hoặc là được scholarship thì có thể con người ta cần những cái thứ đó mà người ta cũng tự tin là đẹp. Thành ra chúng tôi không có nói là chúng tôi bài bác về cái chuyện thi hoa hậu và cũng không có nghĩa là khuyến khích. Cái đó là tùy theo trường hợp, tùy theo cái suy nghĩ. Nếu mà quý vị thấy như thế nào thì mình cũng không có cổ võ mà mình cũng không có bài bác, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Anh. Nhưng mà qua những cái lời chia sẻ của quý thính giả thì như vậy cho chúng ta cái niềm mong ước, hy vọng là tất cả những cuộc thi hoa hậu trong cộng đồng người Việt mình ở tại nước Mỹ này đó nên càng ngày càng cải tiến để cho nó thật là lành mạnh, để tạo cái sự tin tưởng, thì như vậy mới sẽ có những thiếu nữ xinh đẹp thật, những người cha mẹ dám tin tưởng mà gửi con mình vào đó, hả chị Thu Nga? Chứ nếu mà toàn gặp những chuyện mà bán giải với lại cái gì không thì sợ quá. Vâng, bây giờ chắc phải xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay, chúng ta không còn giờ, thưa chị.
Dạ vâng, thưa quý vị, và hôm nay thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga có cái đề tài là có nên thi cho con em của mình thi giải hoa hậu hay không, thi hoa hậu về sắc đẹp hay không, thì cũng có những cái ý kiến cho rằng cái việc mà thi hoa hậu này xảy ra khắp nơi, hầu như là khắp nơi đều có cái việc là mua cái chức rồi, hoặc là không có công bằng, tại vì có nhiều cái vấn đề xảy ra. Tuy nhiên có những cái cuộc thi hoa hậu, nếu mà chúng ta biết được cái sự công bằng, thì nếu mà quý vị có cái quan niệm rằng xấu che mà xấu thì che mà tốt thì khoe, thì đó là tùy quan niệm. Và cách đây năm 1865, trước khi mà kết thúc, thì chúng tôi cũng nói với quý vị là có một cái cô hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn đẹp đến nỗi mà nhà nước phải in hình vào cái con tem bưu điện, nếu mà quý vị còn nhớ cái đó. Và cô này khi mà được đề nghị là bận đồ bikini thì cô không chịu. Và đó là cái hình của cô Ba Thiệu. Nếu mà quý vị nào mà cao niên lớn tuổi thì chắc là nhớ đến cái chuyện này, thì chúng tôi cũng nhắc sơ qua như vậy. Và cái chuyện mà mua quan bán chức, mua cái chức hoa hậu thì cũng đã xảy ra. Vì vậy cho nên là cuộc thi hoa hậu, vậy nếu mà lành mạnh thì mới nên tổ chức, còn nếu mà không thì chúng ta sẽ không có tham gia. Và những cái cuộc thi hoa hậu này thì chúng ta cũng thấy rằng nếu mà theo những lời của quý thính giả vừa gọi vào thì ít khi nó được công bằng. Vì vậy cho nên là có nên thi hoa hậu hay không, đó là quý vị phải nhận xét cái ban tổ chức đó phải là cái người có đáng tin cậy hay không, rồi mới cho con em của chúng ta đi thi. Mời chị Thủy.
Vâng, và đó cũng là cái điều mong ước của chúng tôi. Mong ước là tất cả những ban tổ chức hoa hậu đó làm sao mà chinh phục được cái niềm tin của các bậc phụ huynh và các thí sinh là mình rất là lành mạnh, mình không có bán giải. Nhưng mà cái điều chúng tôi mong hơn đó là làm sao có những cái cuộc thi về trí tuệ, về thông minh của nữ giới, về đức hạnh của phụ nữ. Ngày xưa là có những cuộc thi nữ công gia chánh thi rất là hay, chị Thu Nga. Ngày xưa chị Thu Nga nhớ không, trước khi mà chúng ta có thi hoa hậu đó thì chúng ta có rất nhiều những cuộc thi nữ công gia chánh, làm bánh, nấu nướng hay là thêu thùa, thành ra cái đó nó làm cho các em mình được phát triển, tại vì cái sắc đẹp là trời cho, mà sắc đẹp nó còn đó nó cũng mất đó. Tuổi trẻ thì đẹp, nhưng đến một cái tuổi nào đó cái sắc đẹp nó không còn nữa, hả chị Thu Nga? Trong khi những cái về trí tuệ hay đức hạnh thì nó sẽ còn mãi mãi. Dĩ nhiên nói cái điều này thì xưa như trái đất rồi. Chúng tôi chỉ dám xin ghi nhận tất cả ý kiến của quý thính giả và cũng xin đóng góp một tí cái ý kiến mọn của mình thôi, và ước mong kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam khi mà có cơ hội chuyện trò với con em mình thì đây là một cái đề tài và là một cái cơ hội rất là tốt để mà nói chuyện với con em, nhất là trong cái thời buổi hiện nay, trong lúc mà tình hình thời sự đang rất là nóng bỏng về vấn đề nữ giới, về vấn đề racist, kỳ thị chủng tộc hay là kỳ thị giới tính, thì đây là cái lúc mà tốt nhất để phụ huynh, ông bà, cha mẹ có thể nói chuyện với con em mình về các cuộc thi hoa hậu, hay là hỏi con em mình là nếu mà muốn tham dự thì có thể tham dự những cuộc thi gì, thì để chúng ta hiểu con em hơn. Mục đích của chúng tôi đưa ra cái đề tài này chỉ để gia đình, cha mẹ, phụ huynh có cái cơ hội hiểu rõ con em mình hơn. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng đồng hành chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả gọi vào đóng góp. Và hẹn gặp lại chị và quý thính giả vào tuần sau, thưa chị.
Dạ, xin hẹn gặp lại tuần tới. Xin chào tạm biệt.
Vâng, xin kính chào quý thính giả và kính chúc quý vị một tuần lễ thật là an vui đầm ấm, mùa hè bên gia đình.